kính thưa quý vị, cứ mỗi dịp Noel về thì lời bài hát này do một người Đức sáng tác năm 1824 như lại văng vẳng bên tai. Noel đến, người dân Pháp cũng như những nước theo truyền thống Kitô giáo đều hối hả tìm chọn một gốc thông đẹp nhất để bày ở góc nhà hay cạnh lò sưởi bập bùng ánh lửa. Trẻ nhỏ lại xúm xít phấn khởi tô điểm cho cây thông thật trang hoàng lộng lẫy và mong đợi những món quà Noel bất ngờ dưới bóng cây thông. Những hình ảnh đó khiến ta chợt hỏi, cây thông Noel có từ bao giờ và từ đâu mà đến? Giống như hầu hết các biểu tượng lễ Giáng sinh khác, cây thông có nguồn gốc từ các tôn giáo ngoại đạo cách nay từ 2.000 đến 1.200 năm trước Kitô giáo, mừng ngày Chí Đông, ngày ngắn nhất trong năm. Thời kỳ đế chế La Mã, ngày 25 tháng 12, vốn cũng tương ứng với ngày Đông Chí, còn là ngày lễ thần mặt trời Sol Invictus. Ngày lễ này diễn ra trước tuần lễ Saturnalia, tôn vinh thần Saturn, vị thần nông nghiệp. Thời gian này là dịp để mọi người tặng quà nhau. Điều này hầu như không đáng ngạc nhiên, ngay cả ngày Chúa Giêsu Giáng sinh cũng đã được chọn theo cách như thế để mà xen kẽ với các ngày lễ Đông Chí ngoại giáo. Vào thời đó, người La Mã cũng trang trí nhà cửa bằng các nhánh thông trong dịp lễ này. Ở các xứ Bắc Âu, tại một số dân tộc người Đức và Scandinavia, đây còn là mùa lễ hội Yule, cũng mừng mùa Đông Chí. Theo thần thoại Bắc Âu, khi đêm xuống, thần Heimdall đến thăm từng nhà và để lại một món quà cho nhà nào đã hành xử tốt trong năm. Trong tất cả những ngày lễ đó, việc sử dụng các cây thường xanh như là các yếu tố trang trí là muôn thuở. Còn gì mang tính biểu tượng hơn bằng những cây xanh có gai vào giữa mùa đông lạnh giá để mừng sự trở lại ngày dài và mùa xuân. Hơn nữa, biểu tượng của cây như hình ảnh của sự sống và tái sinh cũng đã được phổ biến rộng rãi từ xa xưa và cũng không lạ lẫm gì đối với Kitô giáo. Hình ảnh đó làm người ta chợt nghĩ đến cây sự sống trong vườn Eden. Thế nhưng, để biến tập tục này thành một truyền thống của Kitô giáo, giáo hội đã từ lâu phải đấu tranh chống lại các tín ngưỡng tôn thờ cây cối. Chuyện kể rằng vào thế kỷ thứ 7, Thánh Boniface Sumens, sứ đồ của người Đức, muốn thuyết phục các đạo sĩ người Germani rằng cây sồi thần to không phải là một cây thiêng, nên đã cha đốn hạ một cây trước sự chứng kiến của họ. Những người ngoại đạo đó sau này đã nhanh chóng cải đạo khi nhận thấy rằng vị thần sấm sét đó đã không có phản ứng tức thì ngay sau vụ việc. Người ta cho rằng tập tục này được người Công giáo sử dụng lại lần đầu là nhờ Thánh Colombon, một tu sĩ người Ireland vốn dĩ đã đi du hành rất nhiều nơi tại Galia. Một đêm Giáng sinh, có lẽ ông ấy đã lên đỉnh núi cùng với một vài tu sĩ tu viện Luxeuil do ông dựng nên dưới chân dãy núi Vosges năm 590. Tại đây họ đã tìm thấy một cây thông cổ thụ, vật tôn thờ của một ngoại đạo. Theo quan điểm của người Sen, cây vân sam, tức một họ thông, được ví như là cây sinh sản. Tương truyền rằng, ông Colombon và những người đồng hành dường như đã treo đèn lồng của họ lên các cành cây nhằm tạo thành một cây thánh giá tỏa sáng. Thế nhưng cho đến giờ, câu chuyện này vẫn chỉ mang tính huyền thoại vì chưa có một tài liệu nào vào thời kỳ đó chứng minh sự việc. Còn theo giải thích của kênh truyền hình Kato, tập tục cây thông Noel dường như đã có tại châu Âu vào thế kỷ 11, nhưng xuất hiện một cách chính thức là vào thế kỷ 16.
Bien plus tard au 11e siècle, l'église qui se méfiait.
Mãi đến thế kỷ thứ 11, giáo hội Công giáo vốn ngờ vực các tập tục ngoại giáo nên đã quyết định Kitô hóa tục cây thông Noel. Đây là lý do giải thích bí ẩn vì sao trong những vở kịch tôn giáo được diễn ra trong các nhà thờ vào mùa Noel, người ta đều thấy xuất hiện một cái cây nặng trĩu quả được đặt ngay giữa sàn diễn, biểu tượng cho thiên đường. Nhưng trên thực tế, tập tục cây thông Noel chỉ xuất hiện chính thức tại châu Âu vào năm 1546. Còn tại Pháp, chính tại vùng Alsace, người ta tìm thấy dấu vết đầu tiên, nhất là khi thành phố Celesta cho phép chặt cây trong mùa Noel.
Báo Công giáo La Croix trong một số ra đầu tháng 12 năm nay cho biết, bản ghi chép sổ sách kế toán của thành phố Celesta năm 1521 còn lưu lại rằng, xin trích, 4 đồng shilling, tức tiền áo, cho người gác rừng để bảo vệ mais kể từ ngày Thánh Thomas. Đó là những khoản chi cho người bảo vệ rừng hòng ngăn chặn nạn chặt phá thô bạo các cây mai trong tiếng Thụy Sĩ cổ gọi là cây lễ hội. Với chính quyền thành phố Celesta ngày nay, không còn cách diễn đạt nào khác. Nếu như thành phố Celesta phải bảo vệ rừng qua việc dự phòng một khoản chi như vậy, điều đó có thể là việc trang trí một cây thông vào thời điểm này của năm là khá phổ biến và là một phần của tập tục. Thành phố Riga, thủ đô của Latvia, cũng chính thức tự nhận là nơi xuất phát tập tục cây thông Noel. Truyền thống này rất có thể do một phường buôn du nhập vào Latvia năm 1510. Mục đích ban đầu là dùng để đốt cho ngày chí đông, nhưng cuối cùng cây thông đã được giữ lại, trang trí và dựng tại khu chợ của thành phố để mừng Noel. Ngày nay, vẫn còn một tấm đá lát đánh dấu vị trí.
Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure.
Nói đến cây thông Noel là không thể không nói đến nghệ thuật trang trí. Cây thông Noel mà chúng ta biết đến ngày nay là kết quả của một sự hòa trộn, kế thừa từ những phong tục ngoại đạo và những điều thần bí Công giáo. Thuở sơ khai, vào thời kỳ trước công nguyên, người Celt mừng sự hồi sinh của mặt trời bằng việc trang trí các cây vân sam, biểu tượng của sự sống. Họ treo trên cành cây các loại hoa quả, lúa mì để cúng tế các vị thần. Cùng với thời gian, sự phát triển mạnh mẽ của Công giáo, những thay đổi của khoa học kỹ thuật mà tập tục trang trí cây thông cũng có những biến đổi theo cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển xã hội. Vào thế kỷ 11, biểu tượng của cây thiên đường được trang hoàng bằng các loại mứt kẹo, các loại bánh và những quả táo đỏ ám chỉ đến những trái cấm trong vườn Eden và Eva. Thế nhưng theo ông Frédéric Picard, phóng viên tờ Le Figaro, thì phải đợi đến thế kỷ 16, cây thông mới được thắp sáng lần đầu.
Selon la légende, Martin Luther ébloui par la.
Theo tương truyền, ông Martin Luther bị lóa mắt trước vẻ đẹp của cây thông phủ đầy tuyết. Những chiếc cành xanh lá phản chiếu ánh sao lấp lánh, và ông tạo dựng lại hình ảnh này bằng cách để những ngọn nến trên cây thông của mình.
Tập tục này được tiếp tục phát triển mạnh vào thế kỷ 17. Cây thông Noel thời kỳ này được thắp sáng bằng những chiếc vỏ sò đầy áp dầu. Đèn điện xuất hiện cũng đã làm thay đổi triệt để nghệ thuật trang trí cây thông. Dây đèn điện trang trí đầu tiên lần đầu ra mắt là tại Hoa Kỳ năm 1882 do một người bạn của Thomas Edison, một nhà phát minh và thương gia nổi tiếng của Mỹ lúc bấy giờ. Thế còn những quả cầu Noel thì sao? Cũng theo lời kể của ông Frédéric Picard, thì quả cầu trang trí Noel đầu tiên được chế tạo vào năm 1858 tại Moselle của Pháp một cách tình cờ.
Một mùa hè khô hạn và một mùa đông khắc nghiệt đã làm cho mùa thu hoạch táo dùng để treo cây thông theo truyền thống bị mất mùa. May mắn thay, một người thổi thủy tinh đã nảy ra sáng kiến thay thế trái cây bằng những quả cầu bằng thủy tinh.
Ngày nay, cây thông xanh không còn là biểu tượng riêng của những người Công giáo, mà đã trở thành một phong tục chung của cả nhân loại. Có lẽ không còn gì hạnh phúc bằng trong đêm Noel dưới gốc thông xanh lấp lánh ánh đèn, bên bếp sưởi hồng, cả nhà quây quần, hòa chung tiếng hát chúc mừng Giáng sinh.
Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure, pour par l'hiver boisé guéré. Sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Toi que Noël planta chez nous au saint anniversaire. comme ils sont doux. Et tes bonbons et tes joujoux, toi que Noël planta chez nous, tout brillant de lumière, mon beau sapin, tes vers sommets et leur fidèle ombrage, de la foi qui ne ment jamais, de la constance et de